Làm sao để xây dựng một nhân sinh quan lý trí? Tập 7. Thầy Thái Lệ Húc giảng. Kính chào các vị pháp sư, các vị đồng tu, chào mọi người. Lúc này chúng ta vừa giảng tới gia phong, là những cốt cách, những tấm gương chúng ta để lại trong lòng con cháu. Từ đó có thể cảm nhận được chúng ta và con cháu là một thể không hề phân cách. Kế thừa và phát huy là thiên chức, nghĩa vụ cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lúc ở đại học, tôi có cơ hội được nghe một vài kiến thức đạo lý. Do từ khi tôi còn nhỏ, nói dễ nghe một chút là nhiệt tình, nói khó nghe chút là rỗi hơi. Có chuyện gì hay đều rất muốn chia sẻ với người khác, giống như một quảng cáo cà phê vậy, có đồ tốt phải chia sẻ cho bạn bè. Quảng cáo cà phê nói như vậy. Lúc đó rất thú vị. Tôi ở một quán hồng trà có rất nhiều bọt, đối diện đại học Fengxia, tìm một vài em học sinh khóa dưới. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một số thứ, các bạn tới nghe được không? Do tôi là người học khóa trên nên họ không dám từ chối, cho nên đành miễn cưỡng tới. Có hai ba người ngồi phía trước, tôi liền giảng cho họ nghe. Giảng về sức khỏe, vitamin A, vitamin B phải chú ý những gì. Kết quả vừa giảng vừa thấy, ánh mắt họ bắt đầu lờ đờ, thậm chí còn muốn rớt nước bọt nữa. Tôi vẫn giảng tiếp. Sự thành công của một tướng soái phải hy sinh cả ngàn vạn sinh mạng. Cũng có rất nhiều em, rất nhiều bạn học ủng hộ tôi. Giảng tệ tới đâu, họ cũng ngồi đó nghe. Dần dần trong những buổi luyện tập như vậy, cũng mong mình có thể thực sự giảng những kiến thức cho đến những giáo huấn của Thánh Hiền có ích cho mọi người. Tôi rất mong đợi. Nếu như có một ngày khi tôi giảng dạy những điều thực sự có một chút lợi ích cho xã hội, và ông nội tôi ngồi bên dưới, tôi nhất định sẽ mời ông lên bục giảng. Tại sao? Vì không có ông thì không có chúng tôi. Không có sự quyết tâm hồi xưa của ông thì tôi bây giờ đã rất đau khổ, vì không có trình độ. Tôi phải để cho con mình đi học, để cho con mình có trí huệ, có năng lực. Cho nên các bạn coi, có nhiều con phải nuôi ăn học như vậy, áp lực cuộc sống rất là lớn. Ông nội và bà nội tôi đã cắn răng cắn lợi, ăn nhín nhìn thèm cỡ nào mới nuôi được 5 đứa con nên người. Tôi có một người chú là tiến sĩ. Anh chị em của chú có 3 người là cử nhân đại học, 1 người tốt nghiệp cấp 3. Cứ như cỡ tuổi bố tôi. Bố tôi đã 65 tuổi. Ở tuổi họ, một gia đình có truyền thống học tập như vậy, ở vùng quê chúng tôi cũng coi như là một gia đình hiếm có. Các bạn coi sự kiên quyết của ông nội tôi giúp cho thế hệ sau của ông đứng lên. Đến thế hệ chúng tôi thì đã ra được 2 tiến sĩ. Tất cả căn bản nhất đều nhận được sự giáo dục đại học trở lên. Cho nên trong dòng họ mình, học lực tôi là thấp nhất. Trong cả dòng tộc, tôi cũng thấp người nhất. Em họ tôi đứa nào cũng cao hơn tôi. Tôi xấu xí nhất. Cái gì không tốt, cứ đưa hết cho tôi, không sao. Tôi lớn nhất. Con trai trong dòng họ, tôi xếp thứ nhất. Khi nào tôi mới biết mình xếp thứ nhất? Khi đi tảo mộ cho ông cố bà cố, quỳ xuống ngẩng đầu lên mới thấy sao tên mình viết trên đó, là viết ngay đầu tiên, liền hít thở sâu một hơi. Các bạn coi tại sao huynh trưởng như cha, Tại sao cháu Đức Tôn như con út? Vì từ nhỏ đã có thái độ như vậy, mình phải làm gương, mình không được để mất mặt, mình phải dẫn dắt các em. Họ có sự gánh vác như vậy. Thế hệ bố tôi đến thế hệ chúng tôi bây giờ có thể phát triển tốt trong xã hội đều nhờ vào sự lựa chọn ban đầu của ông nội tôi. Cho nên cái khó nhất của đời người không phải là phấn đấu mà là lựa chọn. Một lựa chọn sai lầm có thể khiến cả đời không nhất định kéo lại được. Còn một lựa chọn đúng đắn thì tạo phúc cho con cháu chúng ta. Người làm cha làm mẹ chúng ta sao không thận trọng cho được? Sao không coi trọng nhất ngôn nhất hạnh, không coi trọng đức hạnh của mình cho được? Lúc nãy vừa nhắc đến với mọi người, gia phong chúng ta phải truyền thừa cái gì? Lúc nãy có kể đến em gái nhỏ này, gia phong của các em là gì? Có phải là câu đã đem cho nhà bà nội chưa? Câu đó là sự kế thừa của đạo hiếu. Gia tộc đó nhìn vào là biết sẽ hưng thịnh. Cho nên ông Tăng Quốc Phàn có nói, ông ấy đã có 10 năm chìm nổi trong quan trường, tất nhiên cũng đã tiếp xúc với khắp các tầng lớp xã hội. Ông nói những gia đình quan chức ông quan sát được qua một hai thế hệ không được mấy nhà. Thực ra chúng ta không cần xem thời xưa. Những nhân vật chính trị đương thời của chúng ta, nếu không thương dân như con, thì các bạn coi, người làm quan lớn cũng vợ chồng ly hôn, con cái hồ đồ. Nhưng chúng ta không thể trách họ. Tại sao? Họ chưa đọc qua sách xưa. Họ không hiểu những đạo lý này. Họ cũng rất đáng thương. Cho nên các bạn, lỗi của ai? Lỗi của tôi. Nếu chúng ta có thể làm gương sớm một chút, lấy thân hành giáo sớm một chút, rất có thể xã hội sẽ không như thế này. Trước đây có một cư sĩ từng nói với sư phụ, sư phụ, ngài thường nói nếu người chân thật tu hành thì không nhìn thấy cái sai của thế gian. Con thực sự rất muốn làm, nhưng làm sao cũng không được. Phải làm sao đây? Sư phụ nói với ông ấy, tôi nói cho ông nghe một phương cách, ông phải làm thiệt. Sau này, ông nhìn thấy lỗi của bất cứ người nào, ông lập tức nói với mình, đây đều là lỗi của mình. Bữa nay ông thấy người trẻ tuổi ngồi trên xe buýt không biết nhường chỗ, ông ngồi đó tới muốn chết, đột nhiên hồi quang phản chiếu đều là lỗi của mình, mình không làm gương tốt cho họ, ông liền đứng dậy nhường chỗ. Bữa nay nhìn thấy đường phố hết sức dơ bẩn, có người chúng ta bây giờ vốn dĩ thiệt sự không có tâm công đức, ông coi là thấy lỗi thế gian rồi, lập tức hồi quang phản chiếu, mình chưa làm gương tốt, mình phải bắt đầu nhặt rác trước. Phong khí xã hội sẽ bắt đầu chuyển biến trong nhất cử nhất động của chúng ta. Tôi chưa bao giờ vứt rác bừa bãi. Tại sao tôi không có thói quen này? Ngoài gia đình ra, còn có một hình ảnh cả đời này tôi cũng không quên được. Đó là thầy hiệu trưởng thời trung học của tôi. Trùng hợp là thầy đó cũng họ Thái. Thầy Thái nghỉ hưu rất sớm. Vốn dĩ thầy là hiệu trưởng trường trung học. Sau khi nghỉ hưu thì chuyển Hoằng Dương Nho học, Hoằng Dương Phật Pháp. Cho nên thầy hiệu trưởng đó mấy chục năm trước đã khiến tôi cảm động. Bây giờ thầy cũng là tấm gương tốt cho tôi. Chủ nhật tôi tới trường đánh bóng, nhìn thấy thầy đi vòng vòng trong trường, thấy mẫu giấy trên đường, thầy liền nhặt lên. Cho nên các bạn coi, Lúc đó thầy không hề biết học trò mình đứng bên cạnh. Thực ra mà nói, người làm cha mẹ, người làm thầy cô có thể khiến con mình, học trò mình cảm động nhất là lúc nào? Là lúc không hề biết. Nếu mình biết thì chúng cũng biết là mình cố ý làm cho chúng xem. Có một đứa nhỏ 7 tuổi, bố nó nói: tôi phải hiếu thảo thì con tôi mới hiếu thảo với tôi. Được, bắt đầu từ bữa nay tôi phải đối tốt với bố tôi một chút. Ông ấy vì muốn con mình hiếu thảo với mình nên mới bắt đầu phản tỉnh, mình phải làm trước. Cho nên một bữa nọ, trước khi đi ra ngoài, ông đến trước mặt bố mình, tức ông nội của đứa nhỏ, kính lễ bố ông một cái. Bố, con đi làm đây. Tạm biệt. Kết quả sau khi nói xong, con trai ông nói: Ba đang làm cho con coi đó hả? Tại sao? Tâm không chí thành. Lòng hiếu kính đối với bố không phải từ trong tâm làm ra. Đứa con có cảm nhận được không? Cảm nhận được. Cho nên không được làm giả, nhất định phải làm thật. Tôi cũng từng nhắc đến một ví dụ với các bạn. Mẹ tôi hồi đó về nhà bà ngoại. Tôi là người Kha Liêu, ở bên biển. Xe taxi đi ngang qua quê tôi, sau đó phải quay lại đường về nhà ngoại tôi. Khi lái xe vô thì không cẩn thận nên kẹt trong một hố nước, làm ống bô bị rung rinh. Cho nên đoạn đường sau đó cứ cò kẹt mà đi. Đến nhà ngoại tôi, mẹ tôi trả tiền xong, còn đưa thêm 500 đồng cho bác tài. Trên cả đoạn đường đó, bác tài không nói tiếng nào, mẹ tôi cũng không nói tiếng nào. Tôi chỉ đứng phía sau xem. Bác tài không nói gì, nhưng ông ấy chắc chắn cảm nhận được sự cảm thông của mẹ tôi đối với ông. Các bạn coi, người ta là dân lao động, kiếm tiền không dễ dàng gì. Giả sử ông bố kiểm tra xong, có lẽ cả nhà ông phải túng quẫn cả một tháng. Chúng tôi khá dư giả nên đưa tay ra giúp. Đây là chuyện mười mấy năm trước. Mẹ tôi không nói gì, nhưng trong tâm trí tôi đã hiện lên những lời này. Mẹ rất thông cảm với sự vất vả của người khác nên đưa thêm cho họ 500 đồng. Khi tôi nhắc lại chuyện này với mẹ, bà còn nhớ không? Cho nên các bạn, gia phong thực sự chúng ta truyền lại cho con cháu rất có thể không phải là những điều chúng ta nói trên miệng, mà là nhất ngôn nhất hành của các bạn, là những hành động thực tế của các bạn. Cho nên khi nhớ lại, hiếu thuận với bố mẹ là điều lúc nào chúng tôi cũng khơi dậy được từ tận đáy lòng. Nhưng tại sao bố mẹ chưa bao giờ nói với chúng tôi phải hiếu thuận? Chưa từng nói qua, chưa từng nghe qua. Thật vậy, dùng thân giáo thì người theo. Làm ra rồi thì không cần nói. Dùng ngôn giáo thì người cãi. Tranh chấp cãi cọ. Bố mẹ chỉ biết nói thôi. Chúng ta không tự yêu cầu mình thì con cái sẽ nói mình. Tự bố mẹ cũng không chịu làm thì có tư cách gì mà nói? Gia đình đó có lẽ sẽ tranh cãi nhau. Cho nên thực sự tâm thương yêu con cháu của chúng ta khởi lên rồi, thì nhất ngôn nhất hành, nhất cử nhất động của chúng ta lúc nào cũng không quên làm gương tốt cho chúng. Bố tôi hết sức tôn trọng quyết định của con cái, vì các con đều đã lớn, chúng tự có suy nghĩ riêng của mình, có hứng thú của riêng mình. Bố hết sức ủng hộ các con, dung đắp năng lực cho các con. Bố không yêu cầu các con nhất định phải làm ngành gì. Bố tôi không có dục vọng khống chế, tôi cũng không học được cái dục vọng khống chế đó. Cho nên kết bạn cũng không có chướng ngại gì. Chướng ngại trong việc kết bạn nằm ở đâu? Người bạn này không nghe lời mình, tức chết đi mất. Chúng tôi không có chướng ngại đó. Chúng tôi chỉ hết lòng cho đi là được. Duyên phận tự có sắp đặt. Chị tôi học đại học sư phạm, học xong chị nói với bố tôi: bố, con còn muốn học lên nữa, còn muốn nghiên cứu tiếp. Bố tôi không nói thêm lời nào được, vậy lấy mười mấy vạn đồng đem nộp tiền học. Chị tôi liền đi học thạc sĩ, sau đó học tiến sĩ. Sau khi học tiến sĩ xong, bố tôi đối với chị: con ở đó tìm việc rất thuận lợi, vì chuyên ngành chị tôi học rất ít. Cũng có một số trường liên lạc với chị, ở đó phát triển cũng rất tốt. Bố tôi nói con không nhất thiết phải quay về. Nhưng chị tôi nếu không quay về, chị thấy trong lòng rất trống trải. Kết quả chị cũng đã quay về, đó chính là lòng hiếu thảo. Sự nghiệp trong cuộc đời đều là mây gió qua đường. Duy nhất một điều có thể khiến cuộc đời mình trọn vẹn, quan trọng nhất là làm tròn chữ hiếu. Đời người mỗi một bước, mỗi một sự giác tỉnh đều cảm thấy rất vững vàng. Không lẽ từ chức rồi phước không còn nữa? Cái gì của bạn thì vẫn là của bạn. Cho nên chị tôi quay về được vào Viện Nghiên cứu Trung ương một cách thuận lợi. Viện Nghiên cứu Trung ương là nơi tất cả các giáo sư đại học đều muốn vô. Kết quả là chị tôi vô được một cách suôn sẻ. Một năm sau, chị từ Viện Nghiên cứu Trung ương chạy ra. Người ta đều muốn chạy vô, còn chị không làm nữa. Tại sao? Nghiên cứu không có ý nghĩa gì, dạy học mới có ý nghĩa. Dạy học mới có thể thực sự lợi ích cho học trò. Nghiên cứu mấy thứ đó thì bị bó buộc trên đài cao. Rốt cuộc có bao nhiêu thứ thực sự có ích cho học trò, có ích cho xã hội? Tự mình so sánh xong, chọn việc dạy học. Cho nên bây giờ chị tôi là giáo viên trong Đại học Sư phạm Đài Loan, cũng về được mấy năm rồi. Tứ bố cho chúng tôi, trong sự câu thông đã dạy cho chúng tôi biết những thái độ nhân sinh này: hiếu thuận, không khống chế, không chiếm hữu. Chỉ có cho đi một cách vô tư, thành tựu người khác một cách vô tư. Thái độ nhân sinh bố tôi cho chúng tôi là như vậy. Không gây áp lực cho con mình rằng nếu như mình không làm cái gì đó, bố mẹ mình sẽ rất buồn. Ông tôn trọng cuộc đời chúng tôi. Nên chúng tôi học được một điều: đối với tất cả mọi người, chỉ có cho đi không cầu đáp lại. Cuộc đời như vậy có chịu thua lỗ không? Cho đi không cầu đáp lại, nhưng sự hồi đáp lại nằm ngoài mong cầu. Cho nên trước đây nghe cô Hứa Triết kể, cô không biết thức ăn trong tủ lạnh do ai mang tới. Chúng tôi nghe rồi cảm thấy câu chuyện này rất thú vị, rất ấm áp. Càng thú vị hơn nữa là gì? Càng thú vị hơn là khi chúng ta thực sự không cầu người khác, sự thể hội của mình càng khác biệt. Hồi đó tôi tới Hải Khẩu truyền bá văn hóa Trung Quốc. Khi xuống máy bay, tôi đã nói với chính mình: rất nhiều nhân duyên trên mảnh đất này sau này sẽ thành tựu chúng ta. Cho nên chúng ta phải dâng hiến cho mảnh đất này, phải tận tâm tận lực hiến dâng, không cầu đáp trả. Hơn một tháng sau, mỗi lần dạy xong bước vô nhà bếp, bên trái bên phải đều là rau, trái cây. Tôi đột nhiên nhớ lại hình ảnh nhà cô Hứa Triết. Vì sự dâng hiến vô tư của cô, nên những người báo đáp cũng không muốn cô Hứa Triết biết họ là ai, sợ sẽ làm cô nặng lòng. Giả sử biết được đó là tôi, có phải là sẽ lo mắc nợ tôi? Cho nên không muốn cho cô biết là ai đã tặng. Các bạn coi lòng người rất hồn hậu. Cuộc đời giống như một tấm gương. Dùng tâm gì cho đi, sẽ nhận lại được tâm đó. Sau đó đến than trì. Tháng trước là Tết Trung Thu. Chúng tôi làm một bữa tiệc ngọt, phát được 97 cái bánh Trung Thu. Hôm sau nhận lại được mấy trăm bánh, là không biết ai đã đem đến, không để lại tên. Cho nên muốn làm ăn buôn bán thì tới đâu làm, mọi người có biết không? Phải tới cửa Phật làm. Phải làm nơi có trí huệ thánh hiền, gọi là xả một nhận một dạng. Một ở đây là gì? Một là tấm lòng tương yêu chân thành của chúng ta. Lòng yêu thương chân thành đó khởi lên thì tất cả mọi người đều cảm nhận được, dạng báo tự nhiên nhận được. Học Phật thực sự rất vui. Yêu người, người yêu lại. Kính người, người kính lại. Không nhận bánh Trung Thu, không để lại tên, mà một đống ngũ cốc cũng không ghi tên. Cho nên lại có thêm mấy trăm cái nữa, chúng tôi tiếp tục đi phát. Tết Trùng Dương chúng tôi đến Thượng Hải giảng dạy. Giảng được hơn nửa tiếng thì có một người phụ nữ trung niên xách tới một rổ trứng gà nấu trà, tự bà ấy nấu. Tới rồi thì nói: thầy Thái sao mà ốm quá, mọi người ngày mai đừng đem trứng gà tới cho tôi ăn nha, lấy cái này cho thầy bồi bổ. Sau đó cả trấn Than Trì bắt đầu truyền giáo. Thầy Thái tới Than Trì chúng ta, mà chúng ta chăm sóc, để thầy ốm o như vậy, thiệt là có lỗi với người ta. Các bạn coi lòng người rất chất phát. Về sau chỉ sống cuộc đời không cầu báo đáp, chỉ cho đi, chỉ phụng sự. Cuộc đời như vậy rất có ý nghĩa. Đó đúng là như người uống nước nóng lạnh tự biết. Khi dạy học, tôi thường dạy với em nhỏ, hoặc là chia sẻ văn hóa Trung Quốc với mọi người. Thực vậy, cốt tủy của văn hóa Trung Quốc nằm trong gia giáo. Cho nên, trước hai cuộc đại chiến, người châu Âu thấy rất hiếu kỳ. Tất cả các nền văn minh cổ trên thế giới, tất cả các đế quốc đều diệt vong hết. Tại sao chỉ còn văn hóa Trung Quốc kéo dài đến 5.000 năm không đứt đoạn? Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Sau khi nghiên cứu, họ cho ra kết luận: bởi vì người Trung Quốc coi trọng giáo dục trong gia đình. Câu này vừa thấy vui, vừa thấy lo. Vui vì văn hóa chúng ta có thể truyền thừa lâu như vậy. Lo gì sao? Lo gì chỉ cần giáo dục gia đình mất đi thì nguy cơ của xã hội người Trung Quốc, người Hoa trên toàn cầu sẽ xuất hiện. Cảm giác nguy cơ này, người Hoa ở khu vực nào là thấy rõ rệt nhất? Các bạn đoán thử coi, người qua khu vực nào có tính cảnh giác cao nhất? Người qua ở vùng Đông Nam Á, vì họ phiêu bạt quê người, họ hiểu rõ tại sao mình có thể làm nên sự nghiệp, gia nghiệp ở quê người, đều là nhờ tổ tiên truyền lại, Hiếu để là căn bản truyền thừa gia đình. Cần kiệm là căn bản duy trì gia đình. Thận trọng là căn bản bảo hộ gia đình. Hòa thuận là căn bản quản lý gia đình. Họ nắm được những điều căn bản đó, nhưng sao họ lại lo? Vì họ sợ truyền lại không được. Cho nên năm ngoái, chúng tôi đến Đông Nam Á, đến Malaysia giảng dạy, có hơn 1.000 người. Chỉ nghĩa công không đã hơn 2.000 người. Khi chúng tôi bước vào hội trường, nhìn thấy hơn 2.000 nghĩa công đang toàn tâm toàn ý thành tựu nhân duyên cho chánh pháp này. Chúng tôi nhìn mà thực sự rất cảm động. Chúng tôi cũng hiểu được một cách sâu sắc là sự thành tựu của một nhân duyên cũng giống như bảo hộ một đứa nhỏ vậy. Tâm phải hết sức chí thành. Cho nên ở trong đạo tràng, chúng tôi hy vọng biết bao nhân duyên của đạo tràng ngày càng thù thắng. Vì đó là sự cống hiến chí thành của vô số người mới có thể làm nên thành quả trước mắt chúng ta bây giờ. Chúng ta làm sao nhẫn tâm để cho thành quả đó bị hao tổn? Làm sao để thành quả không bị hao tổn? Lúc nào cũng phải ghi nhớ lời dạy của sư trưởng. Người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Vì thấy lỗi thế gian, giống như hôm qua chúng ta nhắc tới, quán trách nhau thì đất trời điên đảo. Mạnh Tử nói, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Không có nhân hòa thì không làm được gì. Cho nên phải có nhân hòa, phải biết nhìn lỗi của mình. Hễ nhìn thấy lỗi mình thì tâm hổ thẹn của người khác sẽ khởi lên. Không khí của cả đoàn thể đều đang không ngừng quan sát lỗi của chính mình. Sau đó thì tùy hỷ công đức, tán thán Như Lai. Người thấy lỗi mình thì lúc nào cũng thấy cái tốt của người khác. Điều này rất vi diệu. Nghiêm với mình, dễ với người. Tại sao? Khi đang nghiêm với mình thì mới hiểu một cách sâu sắc rằng tập tính không dễ trị. Cho nên đối với người khác sẽ khoan dung hơn. Nhưng vì họ có sứ mệnh riêng, cho nên đối với tập khí của mình phải càng dụng tâm đối trị. Cho nên họ sẽ dễ với người. Nhưng chúng ta học đạo không thể học điên đảo. Cái gì là điên đảo? Nghiêm với người, dễ với mình. Như vậy không được. Rất nhiều bạn khi đang trao đổi với nhau sẽ hỏi thầy giáo chúng tôi, các thầy hình như không bao giờ thấy giải đãi. Tại sao các thầy không giải đãi? Tôi nói với họ là, đã từng có một bà cụ 80 tuổi. Bà cụ hết sức hiền từ, ở Thiên Mục Sơn niệm Phật, cụ đã buông bỏ hết tất cả, chỉ ở đó đợi giảng sanh Cực Lạc. Chúng tôi có dịp đến Thiên Mục Sơn giảng dạy 5 ngày. Cụ tuy là ở đó niệm Phật, nhưng lúc nào cũng nhớ tới chúng sanh. Hình như là nghe đến ngày thứ ba hay thứ tư gì đó. Lúc đó chúng tôi mới ăn cơm xong. Lão Bồ Tát này đã đợi ở đó rất lâu rồi. Chúng tôi không biết cụ đến khi nào. Vừa nhìn thấy chúng tôi ăn cơm xong, bước ra thì cụ liền quỳ xuống ngay phía trước. Lúc đó tôi cũng phản xạ một cách tự nhiên, cũng quỳ xuống đỡ cụ dậy. Các bạn coi, bà cụ đó, tôi đỡ cụ dậy rồi, thì câu đầu tiên cụ nói là, tôi là người Tân Cương. Có thể mời các thầy đến Tân Cương giảng văn hóa Trung Quốc được không? Người dân quê tôi rất cần những lời dạy này. Cụ còn nói với tôi, thầy phải nhận lời tôi hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đến Tân Cương giảng dạy. Chuyện thứ hai là đĩa thầy giảng có thể cho tôi xin một bộ được không? Các bạn coi, bà cụ đã diễn cho chúng ta xem một gương hiếu học, đã diễn cho chúng ta xem một tâm nhân từ. Cho nên không phải chúng tôi đang dạy dỗ người, mà lão Bồ Tát này đã đến thị hiện cho chúng tôi xem, nhắc nhở chúng tôi đừng quên thế gian còn nhiều người đau khổ. Gần đây nhân duyên đến vùng Tây Bắc cũng thành thục. Ngày 13 tôi rời Đài Loan. Ngày 15 đến vùng Tây Bắc ở Trung Quốc giảng dạy. Ở Dương Lâm. Dương Lâm ở bên cạnh Tây An. Chưa đến một tiếng đồng hồ đã tới. Đồng bào các tỉnh gần Tân Cương muốn tới cũng rất tiện lợi. Chúng tôi giảng dạy 5 ngày ở đó. Tôi đến Dương Lâm hết sức phấn chấn. Vì họ Thái là đời sau của Chu Văn Dương. Dương Lâm là vùng đất tổ của Chu Văn Dương, cũng là nơi ra đời của tất cả thủy tổ Hậu Tắc triều Chu. Hậu Tắc chắc mọi người đều biết. Đông Sư, quan chủ quản nông nghiệp, thời Nghiêu Tuấn có vài thánh nhân then chốt quan trọng. Một người là Đông Sư Hậu Tắc, một người là Tiết, thủy tổ Triều Thương. Thủy tổ Triều Thương là Tiết. Ông chuyên quản giáo dục. Cho nên các bạn coi, phước báo của ai lớn nhất? Người làm giáo dục phước báo lớn nhất, vì ông giải quyết vấn đề giáo dục. Khổng Tử là đời sau của Thang Dương. Các bạn coi, ông có thể làm ra thánh nhân, tất nhiên cũng là công lao ban đầu quản lý giáo dục của thánh nhân Tiết, cũng phù hộ cho Khổng Tử, phù hộ cho con cháu đời sau. Một người là chủ quản về tinh thần, nông sư, dân lấy ăn làm gốc. Cho nên thực vậy, người làm nông nghiệp giả sử có tâm quản thí cúng dường thì phước báo rất lớn. Mỗi ngày họ đều đang cúng dường chúng sanh. Có rất nhiều nhà nông dân chất phát, đời sau hiển quý rất nhiều. Đó đều là cơ hội tốt để đồng tu cúng dường. Cho nên phước phần chỉ ở trong một niệm của chúng ta. Giả sử khi làm việc này chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện mình kiếm được mấy ngàn đồng, đó là phước nhỏ. Nếu khi trồng trọt chúng ta đều đang nghĩ mình phải rộng tu cúng dường chúng sanh, đó là phước lớn. Cho nên phải dùng tâm cấy cày ruộng phước. Hậu Tắc, thực vậy, lịch sử là một tấm gương. Tại sao triều Chu có thể tồn tại hơn 800 năm, dài nhất trong tất cả dương triều lịch đại Trung Quốc? Không có gì khác, bởi vì tổ tiên của họ là tấm gương tốt. Nhìn họ thì liền nhớ tới Chu Văn Dương là thánh nhân, Chu Võ Dương là thánh nhân, Thái Bá Trọng Ung đều là thánh nhân. Chúng ta làm con cháu không thể để mất mặt, phải noi gương đời trước. Giả sử con cái chúng ta hôm nay không được háo sắc, phải giữ mình trong sạch. Bố tôi cũng như vậy, không quản tôi, thầy còn quản tôi làm cái gì? Các bạn coi, nó có gương để học theo rồi. Cho nên tại sao nhà Tần chỉ có 15 năm đã bị diệt? Tần Thủy Hoàng lấy thiên hạ bằng cách gì? Vũ lực. Còn cháu ông dạy ra sao tốt được? Ông dùng vũ lực cướp thiên hạ. Tự nhiên người khác sẽ dùng vũ lực cướp lại thiên hạ của ông. Cho nên câu nào trong đại học cũng phóng quang. Lấy của người thì người sẽ lấy lại. Đồ này do bạn nhặt được thì người khác nhất định cũng sẽ nhặt lấy lại. Đời Chu dùng đức trị thiên hạ, cho nên mạch nguồn này nó chảy dài suốt. Cho dù Chu Thiên Tử cũng còn quyền lực nữa, chư hầu vẫn rất kính trọng ông. đó đều là phước phần còn sót lại của tổ tiên hộ trì cho ông. Các bạn coi hậu tắc cách chúng ta đã 4.000 năm rồi. Nhưng do đức hạnh của ông mà người dân ở khu vực đó có đại phước, cho nên hội nghị cao trào nông nghiệp đều tổ chức ở Dương Lâm. Cho nên các bạn, bây giờ chúng ta phải nghiêm chỉnh tu dưỡng đức hạnh. Sau này, cái đức của chúng ta không những chỉ hộ trì cho con cháu, mà còn có thể hộ trì cho nhân dân cả vùng quê. Có ai có chí hướng như vậy không? Có không? Thật đấy, những người Đài Loan chúng ta mới có thể làm lợi ích cho thế giới. Người trên thế giới nhận được ơn đức rồi cũng sẽ đến với vùng đất Đài Loan. Đó là đạo lý chắc chắn. Cho nên nghe lời người xưa là đại phước. Ông Tăng Quốc Phàn đã nói, tôi nhìn thấy nhiều việc trên quan trường qua được một hai đời thì hiếm hoi ít ỏi. Thương nhân muốn qua ba bốn đời thì nhất định phải cần kiệm mới được. Muốn qua năm sáu đời thì cần kiệm thôi chưa đủ, còn phải hết sức thận trọng, hết sức thật thà mới được. Còn một gia tộc muốn qua 80 đời, nếu không có hiếu đệ thì không thể làm được. Những lời này chúng ta phải chú ý lãnh hội. Đời Chu không có gì khác, chỉ truyền lại sự hiếu đệ. Lúc nãy, tôi nhắc đến với mọi người chuyện của bé gái kia. Chúng đều nói, đã đem cho nhà bà nội chưa? Một hôm mẹ nó cũng đang nấu đồ ăn ngon. Nó vừa ngửi thấy thì chạy tới coi. Lúc đó nó vẫn chưa cao lắm, đứng đó nhìn, xong chưa mẹ, để con bưng đi. Mẹ nó nói, bữa nay nấu ít, không đem qua cho bà nội nữa. Mẹ nó chỉ nói đùa với nó thôi. Các bạn à, dạy con nhỏ thì có nói đùa được không? Mấy đứa nhỏ tại sao lại khó dạy như vậy? Do từ nhỏ đã bị chúng ta đùa hư mất. Dễ thương quá, dễ thương quá. Hai ba năm sau, thiệt là mình tức chết. Rõ ràng là cùng một người, sao lại dạy thành như thế? Người ta nếu không mau mau có trí huệ, thì sau này phải chịu khổ rất nhiều. Các bạn coi, còn có bà nội nói, đi đánh ông nội. Có được đánh ông nội không? Đánh một cái, ông nội và bà nội ở đó cùng cười, chơi vui thôi. Các bạn coi sau này nó sẽ làm gì? Nó sẽ thấy đánh ông nội chơi rất vui. Các bạn coi, đều không có sự nhạy cảm trong giáo dục. Trái tim con nhỏ rất trong sạch, không được nói năng hồ đồ. Trong tâm trí tôi, bố tôi thực sự rất uy nghiêm. Không cần mắng chúng tôi, chỉ trừng mắt một cái là chúng tôi phát run. Sao còn dám coi nhẹ? Đó là uy nghiêm. Uy nghiêm tới từ đâu? Ngôn hạnh đồng nhất. Chúng ta không được, bữa nay nghe giảng xong rồi thì hồi trước mình không đủ dữ. Vừa vô tới cổng thì sẽ sầm mặt xuống. Con trai thấy thì nói, sau này đừng nghe thầy Thái giảng nữa, nghe xong thì biến thành cái mặt bí xị. Có một người bạn nói chuyện với chúng tôi, anh nói hết cách dạy, con nít bây giờ không được đánh, không dạy được nữa. Nói vậy có đúng không? Điều này đáng để chúng ta suy ngẫm. Nếu như bố mẹ và thầy cô nghĩ tới việc dạy dỗ là nghĩ tới cây roi thì nhất định dạy không được. Cho nên tổ tiên đã nói một câu khiến chúng ta phải suy ngẫm kỹ. uy nghiêm nặng ba phần. Phần một gọi là cái uy của đạo đức, phần hai là cái uy của bạo sát, phần ba là cái uy của cuồng vọng. Thái độ nhân sinh như thế sẽ dẫn ra những kết quả sai khác trời vực. Cái uy của đạo đức khiến an vào. Bất kể là gia đình họ hay đoàn thể họ hướng dẫn sẽ càng ngày càng an lạc, càng ngày càng cường thịnh. Cái uy của bạo sát khiến uy yếu. Cái uy của cuồng vọng khiến diệt vong. Các bạn coi, trên làm dưới theo, bằng những cái hiếu, gia phong tự nhiên sẽ truyền lại trở nên an thịnh. Cái quy bạo sát là sao? Rất hung dữ. Sự hung dữ đó không có tâm từ bi. Sự hung dữ đó gọi là bùng nổ tâm trạng. Phải học cách kiểm soát tâm trạng. Không thể ở đó dương oai diễu võ. Có một em nhỏ học tiểu học, nói với cô giáo, cô, mẹ em đánh em, em đều quên hết. Nhưng bố đánh em thì lần nào em cũng nhớ rất kỹ. Lần sau nếu bố em đánh em nữa thì em sẽ gọi 110 báo cảnh sát. Đều là đánh. Tại sao lại khác nhau như vậy? Do tâm cảnh. Mẹ nó đánh có thể nó cảm nhận được mẹ nó thương nó đang dạy nó. Bố nó đánh là do thấy chướng mắt kéo tới là đập. Không phải như vậy, phải dạy con bằng lòng yêu thương. Không thể dùng bạo lực, chữ sát đây là gì? Giống như đội trinh sát. Ai cũng yêu cầu con cái, ngược lại thì không yêu cầu gì nghiêm khắc đối với chính mình. Bạn yêu cầu con mình, mày không làm là ăn đòn. Nhưng bản thân mình cũng chưa làm. Đứa con liền nói bố vô dụng. Dù sao có rất nhiều lý do, cái đó gọi là bạo sát. Chuyện học hành ở nhà tôi, bố tôi chưa bao giờ mấy đứa có đang học không đó, chưa bao giờ trinh sát như vậy. Đều do tự mình đọc sách trong phòng. Từ nhỏ chúng tôi đã có ấn tượng như vậy đối với bố. Trên làm dưới theo, căn bản không cần phải đi giám sát coi chừng. Cho nên mẹ tôi mỗi lần đi lên đều không phải bảo chúng tôi học, mà chỉ bảo chúng tôi mau mau đi ngủ. Cho nên thực ra giáo dục không tốn sức đến vậy. Do chúng ta không biết con đường tắt là lấy thân làm mẫu, cứ thích làm trò khôn dạc, đọc một đống sách, đem con ra làm vật thí nghiệm. 10 năm, 20 năm trôi qua, đột nhiên nói tổ tiên nói thiệt là có lý. Cho nên có phước là ở chỗ nghe lời khuyên bảo. Ai là người có phước nhất? Những người chịu tiếp nhận trí huệ tổ tiên. Cái uy cuồng vọng nhất định đời sau sẽ trở mặt với mình, gây nên diệt vong. Các bạn coi đời Tần diệt vong rồi, tùy dương đế đời tùy bạo ngược như thế, diệt vong rất nhanh. Cho nên thực sự để dạy con cho tốt không phải nằm ở cái roi, mà là cái gì? Cái uy của đạo đức. Quân tử coi trọng cái gốc, đó mới đúng là sự uy nghiêm chân chính. Sự uy nghiêm khiến người khác kính sợ. Từ tận đáy lòng khâm phục bố, khâm phục mẹ. Cho nên lấy thân làm mẫu rất quan trọng. Có một đạo diễn do thường quay phim nên có lúc không thể về nhà. Mẹ ông đã 80 tuổi rồi. Ông rất quý trọng những cơ hội được ở chung với mẹ. Cho nên ông đưa mẹ mình tới trường quay coi ông quay phim. Đạo diễn đó khi nhận lời mời phỏng vấn, câu đầu tiên ông nói khiến mọi người có ấn tượng rất sâu sắc. Ông nói hạnh phúc nhất đời người là một người 60 mấy tuổi bước vào cửa nhà vẫn còn gọi được một tiếng mẹ. làm con là việc hạnh phúc nhất, lúc nào cũng được mẹ che chở. Mẹ sống 100 tuổi vẫn lo cho con 80 tuổi. Cho nên hễ có cơ hội là ông lại đưa mẹ mình tới hiện trường quay phim. Có lúc mẹ ông nấu chè đậu xanh rồi đem qua, cả trường quay rộn ràng náo nhiệt. Có người gọi bà, có người gọi dì, một tốp người hồ hởi náo nức làm lễ với bà cụ. Tất cả đều không ra ngoài mua nước mát nữa. Họ đều nói chè đậu xanh uống ngon. Tức uống đáng đến đâu đi nữa cũng sánh không bằng với chè đậu xanh. Tại sao? Tại vì chè đậu xanh này được gia trì, được tình yêu thương của bà cụ gia trì, hết sức ngon. Có lúc quay phim trễ quá, sức khỏe bà cụ chịu không nổi, ông liền đưa mẹ về chỗ ông ở trước. Khi trở về, nhìn thấy mẹ đang ngủ say, ông nói đó cũng là hạnh phúc của cuộc đời ông. Nhìn thấy mẹ an lạc trong giấc mơ, ông lại nhớ về biết bao nhiêu đêm của mình. Nhất là khi chúng ta còn quấn tã, trước 3 tuổi, bao nhiêu đêm mẹ che chở giấc ngủ chúng ta từng ly từng tí, không biết quay được mấy ngàn phim cũng có. Đều do mẹ hát ru dịu dàng đưa ta vào giấc ngủ. Thậm chí còn có những câu chuyện rất hay của bố đưa ta vào giấc mơ. Còn bao nhiêu đêm ta sanh bệnh, nằm đó sốt đi sốt lại. Khi mẹ thấy ta hạ sốt ngủ thiếp đi, trong lòng bà mới được yên ổn dỗ về. Các bạn coi, bố mẹ đã theo chúng ta bao nhiêu đêm như vậy. Còn bây giờ ông có thể ở bên cạnh mẹ già một đêm an lành thế này, ông cảm thấy đó là hạnh phúc trong cuộc đời mình. Ông lấy một bức hình cho mọi người coi. Bức hình đó chụp ông hơn 60 tuổi, đeo cặp kính lão, đang rất cẩn thận giúp mẹ mình cắt móng chân. Phải ngâm chân trước, sau đó mới cắt móng, vì móng chân người già hơi cứng. Ông nội tôi muốn cắt móng chân đều phải tìm tôi. Tôi cũng làm rất hoan hỷ, vì từ nhỏ tôi đã sống chung với ông bà nội, sống được hơn 20 năm. Cho nên tôi hiểu rất rõ móng chân của người già thực sự phải dùng sức lắm mới cắt được. Nhưng thực sự là tôi chưa biết cách, chưa có cho ông nội ngâm chân trước. Nên ngâm chân trước sau đó mới cắt. Cho nên đó là kinh nghiệm đau khổ của tôi, mong mọi người đừng tái phạm. Hơn nữa ngâm chân có thể làm cho máu huyết lưu thông rất tốt. Khi cặp kính lão đeo trên mũi ông sắp tụt xuống, ông vẫn tập trung tinh thần ngồi đó cắt. Hình ảnh đó hết sức ấm áp. Kết quả là cô trai ông cũng nhận lời phỏng vấn. Ông nói con trai ông khi ông nội mất thì nhà qua ôm chặt lấy quan tài, không muốn ông nói đi. Mọi người nghe thấy chuyện này đừng nghĩ đứa nhỏ này sao bà chấp trước. Người học Phật chúng ta lúc nào cũng phải cảnh giác chính mình. Có rất nhiều cổ nhân thánh hiền, mình nói họ chấp trước, tâm cảnh của họ chúng ta còn xa mới bắt kịp. Cái tâm vì bố mẹ mà ngay cả tính mạng mình cũng không màng, chúng ta không sánh được với họ. Có lúc mình còn thấy họ chấp trước, đó là cái tu nhân đạo thực sự. So với họ chúng ta còn thua xa. Đó đều rất đáng cho chúng ta phản tỉnh. Cái chúng ta phải thấy là một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có tình cảm hết sức sâu đậm với ông nội mình. Đó là điều hiếm gặp. người có lòng yêu thương như vậy, chỉ cần nói cho nó biết phải làm sao mới tốt cho người đã mất, nó nhất định sẽ làm. Thậm chí cần bạn nói một người đắc đạo chính tổ thành thiền, nó sẽ làm còn nghiêm túc hơn chúng ta. Vì tâm hiếu của chúng ta không bằng nó, nó một khi đã gặp chánh pháp thì sẽ toàn tâm toàn ý đi làm. Cho nên tại sao Phật giáo Đại Thừa đã đem qua kết quả trên mảnh đất Trung Quốc này được hơn 2.000 năm? Nguyên nhân nằm ở chỗ mảnh đất này có hiếu, có văn hóa Trung Quốc. Nếu không, tại sao ở những quốc độ khác Phật giáo Đại Thừa không cách nào hưng thịnh được? Điều đó không phải ngẫu nhiên. Con của đạo diễn này cũng nhận lời phỏng vấn, đã nói khi nó thấy bố nó cắt móng chân cho bà nội, tâm nó hết sức kết quả là nó không nói nên lời. Đột nhiên lại nói tiếp với mọi người, sự cảm động từ trong lòng không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được. Các bạn coi, sự cảm nhận về luân lý tự nhiên đã đi thẳng vào trái tim đứa nhỏ. Chúng ta đều không cần nói bằng miệng. Sau đó, ông đạo diễn nói, khi tôi không có nhà, đều do con trai tôi chủ động cắt móng chân cho bà nó. Cho nên gia đạo nhà ông ra sao? Tự thân hành đạo thì tự nhiên sẽ truyền tiếp lại. Cho nên cái quy của đạo đức khiến an vào, các thế hệ sau ngày một tốt hơn. Cho nên giáo dục con cái, chúng ta vừa nhắc tới là không được nói đùa. Bà mẹ vừa nói với đứa con như vậy, gặp trúng hôm nấu món đó hơi bị lâu, phải tới chiều mới xong. Đứa nhỏ nghe xong, mẹ nó bảo đi ngủ, bố mẹ nó cũng đi ngủ. Kết quả đứa nhỏ nằm trên giường lăn qua trở lại, thấp thỏm bất an, vì nó nghe nói không đem qua cho bà nội, nó rất đau khổ. Cho nên người làm cha mẹ phải hiểu, phải cho con cái mình một nhân cách lành mạnh. Chúng ta phải diễn cho con cái xem đạo hiếu, xem gia đình hòa hợp. Vợ chồng chúng ta bất hòa, mẹ chồng nàng dâu bất hòa, tức là đã bắt đầu làm cho nhân cách con mình bị méo mó. Có một nhóm các em khoảng 5-6 tuổi tập trung lại, cô giáo lên lớp cho chúng, vừa hay dạy tới tứ đức của người nữ: đức ngôn, công dung. Tứ đức này, mấy đứa nhỏ cũng rất hiếu kỳ mà hỏi, thế nào là một người vợ tốt? Nói là phải có tứ đức. Tiếp đó cô giáo hỏi lại chúng, các em cảm thấy một người vợ tốt, một người mẹ tốt thì yếu tố nào là quan trọng nhất? Mấy đứa nhỏ nói ra đáp án nào nhiều nhất, mọi người đoán thử coi. Đáp án nhiều nhất là phải đối tốt với bà nội. Các bạn coi, ông cháu, cha con đều là thiên tánh. Chúng ta không giữ vững thiên tánh của nó, tức là bóp méo nhân cách nó. Cho nên cô giáo nói, xuất phát điểm của tình yêu thương là hiếu đạo, cha con thân kính. Khi chúng ta không diễn đức hạnh này ra, nhân cách của trẻ con bị hủy hoại trên tay chúng ta. Chúng ta không thể trách chúng. Đứa nhỏ đó nằm lăn qua trở lại, thiệt tình là ngủ không được, mới ngồi dậy, tự đi múc một ít thức ăn. Kết quả là chưa nấu chín đem qua cho bà nội rồi. Khi nó đem qua cho bà xong thì thấy thở phào nhẹ nhõm, lại nói với bà là mẹ bảo con đem qua. Các bạn coi, đứa nhỏ muốn làm sứ giả hòa bình, Sau đó không lâu sau, mẹ nó lại đem qua tiếp. Người lớn đột nhiên vỡ lẽ, không được tùy tiện nói đùa. Còn bà nội thì thương đứa cháu tới tận tim gan. Tiếng này chúng ta giảng tới đây. Cảm ơn mọi người.